Nếu không thì lẽ ra chẳng sanh, nếu có thì lẽ ra chẳng diệt, nếu không thì còn vừa sanh, nếu có thì chúng ta phải còn chẳng diệt. Như nghe thời là nghe, chứ chẳng nghe thời là chẳng nghe. Sao lại nói là nghe chỗ chẳng nghe? Nghe thì nghe, rồi không nghe thì không nghe, tại sao nó nghe chỗ chẳng nghe? Đó là ngày nạn. Bạch Thế Tôn, nếu chẳng nghe đây là chẳng nghe, còn nhớ đã nghe thì lại nhớ, còn nhớ đã nghe thì lại chẳng nghe. Như đã chẳng nghe, sao lại nói là nghe lại chẳng nghe? Nhớ là mình chưa từng nghe, thì đó là mình chưa chẳng nghe. Còn nếu đã nghe rồi thì cũng chẳng nghe, thì mình nghe rồi thì đó cũng nghe. Thì như vậy tại sao nói rằng nghe là chẳng nghe? Đó là cái ngày nạn. Giờ ngày tiếp, giờ những gì ví dụ như ngày đi, nếu đã đến thì chẳng đi, còn đi thì chẳng đến. Biết định như vậy, nếu đã đến rồi thì không có nói đi, mà nếu nó đi tức là chưa đến. Nếu nghe thì tất nhiên là nghe, thì nếu chẳng nghe là chẳng nghe. Chẳng như đã xong thì chẳng xong, còn chẳng xong thì là chẳng xong. Đã bạn thì chẳng bạn, còn chẳng bạn thì là chẳng bạn. Nghe rồi thì chẳng nghe, còn chẳng nghe thì là chẳng nghe. Bạch Thế Tôn, nếu chẳng nghe mà nghe đó thì tất cả chúng sanh chưa có bồ đề, lẽ ra cũng có. Tại vì nếu chẳng nghe mà nghe thì giờ tôi chẳng có mà có. Thì như vậy thì chúng sanh chưa có bồ đề tức là chẳng có, ngoài giờ cũng có. Thì vì nếu chẳng nghe mà được biết thì giờ chẳng có cũng được có. Thế mà nó bỏ ra cái lý đó. Người chưa được biết bạn đặng với bàn, lẽ ra cũng bạn đó. Người chưa thấy Phật tánh, lẽ ra cũng thấy Phật tánh. Sao lại nói rằng được thập tử lộ tát và thấy Phật tánh nhưng chưa đặng lẽ bàn? Thì nghĩa là như vậy ai cũng được hết, tại sao nói lộ tát thì chưa được lẽ bàn? Mà Thế Tôn, nếu chẳng nghe mà nghe thời Đức Như Lai khởi thưa, từ ai mà được nghe? Dạng được cái tiếng đó. Nếu nói bằng đặng nghe, kế sau Kinh Hoa Hàng, Đức Như Lai lại nói là không có thầy, không có thầy ai giảng cho mình nhé. Mà nói là chẳng nghe được nghe. Nên đây là giờ thác phải, mình nghe nói cái nào mình cũng chưa có cái nghe gì hết. Mà nhà đặt ra bao nhiêu nghe giấy, mà nghe nào cũng có biết. Nếu chẳng nghe, thầy là chẳng nghe. Mà Đức Như Lai đặng thành vô thượng tính giác thì tất cả chúng sanh chẳng nghe, lẽ ra cũng đặng thành vô thượng tính giác. Nếu Đức Như Lai chẳng nghe kinh đạo Niết Bàn mà thấy Phật tánh thì tất cả chúng sanh chẳng nghe kinh này, lẽ ra cũng được thấy Phật tánh. Bởi vì đó có ai dạy ngài được nghe mà ngài thấy, thì sao người ta không cần đọc kinh Niết Bàn người ta cũng thấy vậy. Đó là Bạch Thế Tôn, phàm là sắc thì hoặc là có thể thấy hoặc là chẳng thể thấy được, tiếng cũng như vậy, hoặc có thể nghe hoặc chẳng thể nghe được. Đại với bà này chẳng phải sắc, sắc chứ là sắc nhiều, chẳng phải sắc, chẳng phải tiếng, sao lại nói rằng có thể thấy nghe được? Bây giờ nói trên đại với bà tức là nói Phật tánh, thì Phật tánh không phải sắc cũng không phải tiếng, tại sao nói rằng nghe được cái chưa nghe? Bạch Thế Tôn, quá khứ đã diệt thì chẳng thể nghe, vị lai chưa đến cũng chẳng thể nghe, lúc hiện tại lắng nghe thì chẳng gọi là nghe. Nhưng mà đương lắng nghe thì đâu phải là nghe, mà la thề cũng không nghe. Nghe rồi chứ biết lại chẳng thể nghe. Thì bây giờ như tôi đang giảng với vị đang nghe thì gọi là gì? Gọi là nghe là không nghe. Cái gì nghe? Bởi vì hiện tại thì đương lắng nghe, lắng nghe thì chưa phải là nghe. Còn nghe rồi thì mất rồi, đâu còn nghe. Kinh đại Niết Bàn này cũng chẳng phải quá khứ, vị la hiện tại, nếu chẳng phải thời gian thời chẳng thể nói, nếu chẳng thể nói thì chẳng thể nghe. Sao lại nói rằng Bồ Tát tôi kinh bản nước bàn này được nghe chở cảnh nghe. Đó là những cái nạn dấn của ngài, nạn để cho thấy cả ý nghĩa để chẳng nghe mà được nghe của Phật nói. Tiếp, đó là một điều mà chúng ta thấy rất đặc biệt. Khi mà ngài cao quý Đức Vua và Pháp nạn dấn như vậy thì Đức Phật ngài hơi khen lập thai và thiện nam tử. Ngài còn khéo biết tất cả pháp di chuyển. Tại sao như vậy mà được khéo biết các pháp di chuyển? Dựa trên ngài Bồ Tát cao quý Đức Vua, ngài đã nói rằng đối với kinh Niết Bàn này chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, vân vân. Và nói rằng khi nghe, khi nói quá khứ, vị lai, hiện tại cũng không được. Thì như vậy, nó không có quá khứ, hiện tại, vị lai cố định. Thì như vậy để biết rằng các pháp nó không thật như quyển. Cho nên ở đây Đức Phật mới khen, như vậy là ông biết được tất cả pháp như quyển, như duyên diện. Duyên diện tức là như ánh nắng, như sóng nắng, như thành càng pháp bà, như giấy vẽ không biết, như là mưa ra nước quắt được dòng tàu, thì quắt ra là ở tàu không? Nó liền hấp, không có gì thiệt hết. Cũng như bóng nước, như bọt nước, như cây chú rỗng không, chẳng chắc thiệt, chẳng phải ngoạn, chẳng phải ngã, không có khổ vui, như chỗ thấy biết của thập trụ Bồ Tát. Thì thành ra Bồ Tát, hàng thập trụ Bồ Tát, các ngài thấy các pháp giữa ngài thế nào? Thấy như huyễn, thấy như mộng, thấy như bóng, như bọt, vân vân, không có thiệt. Hay là người nào mà thấy được như vậy, hàng ngày nhìn ra ngoài sự vật đều có cái thấy đó, thì người đó kêu Bồ Tát là cái gì? Nếu là thấy được như vậy, tức là cái thấy đúng là cái thấy của Bồ Tát. Vì vậy cho nên ở trước nó nói các pháp nó không phải có, không phải không, tức là cái đối đãi đều là của không thiệt. Thì thấy như vậy đó là cái thấy của Bồ Tát. Mà thấy như vậy đó là cái thấy của cái gì? Của cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ thấy như vậy đó thì nó đã không có thật như mộng, như quyển, như bóng, như bọt. Thì có gì phải nói nó là quyết định nữa không? Nó là duyên cớ nữa không? Vì vậy cho nên tới cái chỗ đó không còn có duyên cớ, không còn có quyết định. Bởi không có duyên cớ, không có quyết định, cho nên ở đây nó nói lúc đó trong đại chúng Phật có ánh sáng lớn chiếu đến. Ánh sáng này chẳng phải xanh vàng đỏ trắng mà thấy lòa xanh vàng đỏ trắng, chẳng phải sắc chẳng phải sáng mà thấy lòa sắc lòa sáng, chẳng phải thấy mà thấy. Như vậy để cho nó là nghe cái hào quang sáng đó mà người ta biết rõ rằng đó là hiện thân của cái trí tuệ, mà trí tuệ đó từ trở hiện, từ tâm lượng chúng sanh mà hiện, chứ không có nhất định. Thì như vậy, như đó ánh sáng như là đại chúng vào ánh sáng này thân tâm vui thích, như từ ra nhập định sư tử nguyên định, nhập sư tử nguyên định, như là nhập cái định sư tử vương á. Như vậy cho nên người nào có cái trí tuệ đó gọi là trí tuệ bát nhã đó, thấy các pháp như nguyễn đó là trí tuệ bát nhã. Thì nếu được cái trí tuệ đó rồi thì người đó sẽ an lành, cũng như là được nhập cái định sư tử vương này. Nhưng mà khi mình được cái trí tuệ bát nhã rồi thì các pháp giữa ngài mình thấy là như nguyễn không thật, thì có cái gì mà mình nói nghiên cứu, có cái gì mà giải thích nữa không? Hẳn là không. Cho nên ngài Văn Thù Chư Đại Bạch Phật Thế Tôn, ai thấy ánh sáng này, Đức Như Lai yên lặng sẵn đáp. Tức là hỏi nguyên cớ của ánh sáng đó thì ngài yên lặng, ngài sẵn đáp. Tại vì cao quý Bồ Tát hỏi những thứ như vậy, nhưng điều gì cái ánh sáng này chiếu đến đại chúng,
dân thường thì là yên lặng cảnh báo.
Thành ra cái yên lặng đó là một cái giải đáp rất tồn tại, phải không? Thì như vậy các vị thiền sư lại mình hỏi cái câu gì cái ngài yên lặng họ phải hiểu không? Hiểu không? Thì như vậy đó chính là ngài cũng học theo trong các vị Bồ Tát ở đây chứ đâu phải là các ngài tự ý làm, phải không? Đó là vì mình muốn tìm nhân duyên với các pháp, mà các pháp mình duyên dữ, nó không được, mà nói phải cái này phải kia chứ. Thành im lặng, tức là đã giải đáp cho mình rồi, để biết các pháp duyên dữ không thiệt, tự mình nhận ra thì được. Đó. Như vậy chúng ta ở đây Phật im lặng, và kế tới chuyện người ta hỏi đây ngài dân thường, người dân thường cũng im lặng. Rồi ngài vô duyên, thân về pháp hỏi ngài ca diếp, ngài ca diếp cũng im lặng. Thôi là tịnh tử như Bồ Tát hỏi là vô duyên, là vô duyên cũng im lặng. Lần lượt tâm thân đang như Bồ Tát hỏi nhau cũng đều trả lời bằng cách im lặng. Như vậy cái im lặng đó là kính kính như chưa, thì đó nghĩa là khi mình biết các pháp như diễn rồi thì giữa này không còn cái gì phải nói năng, còn cái gì phải bàn luận. Vì nói năng bàn luận chỉ trở về cái lý luận như viễn mà thôi, không thiệt. Cho nên các ngài muốn chỉ cái đệ nhất nghĩa nên các ngài im lặng. Thế chỗ đệ nhất nghĩa đó là chỗ không có ngôn ngữ, không có nói năng. Vì nói năng ra đều là chạy theo cái nguyện vọng mà thôi. Nhưng mà không lý từ đệ nhất nghĩa đó mình không có phương tiện để khởi lên theo duyên mà có đỡ chúng sanh như ta. Vì vậy cho nên rồi sau đó Đức Phật ngài trở lại ngài hỏi người ta hỏi ngài vậy vậy mà đối tượng là sao ngài phải hỏi lại thì ngài dân thù. Thế tôi hỏi là dân thù duyên cái gì trong đại chúng đây có ông sống này ngài đâu không biết cái câu hỏi này thì ngài biết là hỏi thì nó là sai cái để biết nghĩa đời phải không? Nhưng mà nếu cái im lặng không thì nó chỉ là nói lên được cái định nghĩa, tức là gì? Tức là được cái thể mà nó mất cái vững, phải không?